hành xuyên các giới chẳng lo phiền. Trí não phân minh sống tạm yên, ý nghĩa tràn đầy tâm dẫn đạo, quy nguyên diền ngôi tự an yên. Hành xuyên các giới chẳng lo phiền, phải nhịn nhục mới vượt qua các giới được, thì không còn phiền não. Trí não phân minh sống tạm yên, càng khổ càng thấy được nhiều người ác thiện thế nào. Trước mắt chúng ta thấy, chúng ta chịu khổ rồi mới thấy rõ. Ý nghĩa tràn đầy tâm dẫn đạo, hiểu được ý nghĩa của trời đất tràn đầy, tâm mới dẫn đạo là sự quân bình để tiến hóa. Quy nguyên diền ngôi tự an yên, trở về nguyên cảnh của chúng ta vô sanh bất diệt là mới đạt được sự an yên trong tâm thức. Chuyên hành đạo, chuyên hành pháp để tự thao gỡ những sự rắc rối của nội tâm từ nhiều kiếp, không phải một kiếp. Dốc lòng tu thì một kiếp này sẽ thao gỡ hết. Thấy rõ ràng, việc chúng ta làm sai, ngày nay chúng ta thọ làm. Thì từ khi chúng ta hiểu được thì không có tiếp tục làm sai mà để thọ lãnh ở kỳ tử. Duyên trời duyên Phật tràn đầy trong tâm thức. Trời Phật là đã thoát cảnh tạm thế gian, mà ban chiếu cho trần gian tự thức trong nghịch cảnh tiên thần. Chứ người nào ở thế gian gặp nghịch cảnh nhiều phải nhớ trời Phật. Tôi nhờ nghịch cảnh này tôi sẽ có cơ hội trở về thanh tịnh, lãnh vực thanh tịnh của chính tôi, và để giải bỏ nghiệp tâm trong kiếp này. Đừng sợ khổ. Khổ là có cơ hội tiến tới biên giới của Phật Pháp mà thực hiện chánh giác lấy chính mình tu tiến. Ánh sáng vô cùng tận của mặt trời, rồi ánh sáng diệu thân của đại biên cũng vô cùng tận, bao trùm tất cả thế giới nhân gian. Trong tinh thần tận độ và phục vụ, dũng mãnh chứ không phải yếu hèn. Mà người không chịu lập lại trật tự của chính mình, làm sao dũng mãnh để hòa cảm với sự dũng mãnh diệu thanh của đại bi mà tiến. Cho nên càng tu càng thụt lùi, càng niệm kinh càng sanh bệnh hoạn, càng cầu nguyện càng suy yếu, rốt cuộc không tiến được. Thực hành khai mở chính mình đêm đêm như vậy, tức là giá trị cầu nguyện càng ngày càng cao. Người thức tâm nói chuyện với người thức tâm rất dễ, người thanh nhẹ nói chuyện với người thanh nhẹ rất dễ. Ở thế gian tỷ phú nói chuyện với tỷ phú rất dễ, mà nhà nghèo nói tỷ phú không xong, vì mạnh hiếp yếu. Chúng ta phải dốc lòng sửa tiến lấy chính mình. Thiên địa nhân thể xác này là một cái tiểu thiên địa, thế thiên hành đạo, khai mở nó, khai sáng nó ra. Thực hành trong cái chân pháp là tự nhiên, trở về với tự nhiên và hồn nhiên, thì nó mới cảm thức vô sanh bất diệt. Tâm thức nó mới được an yên tu hành rốt ráo trong xây dựng nguyên lý của trời đất mà hành sự. Chỉ có tiến không có lùi. Tiến trong đâu? Tiến trong lãnh vực thanh tịnh, không có phô trương. Cho người tu nhịn nhục tiến tới đâu người ta cũng không nói. Người ta giữ tâm thanh tịnh lo tu thôi. Đời cho họ ngu họ cũng chịu ngu. Đời cho họ khùng họ cũng chịu khùng. Nhưng mà họ bằng lòng truy tầm lấy chính họ là sẽ đạt được sự quân bình ở tương lai. Chứ nhiều người bắt đầu tu, bị chửi mắng, bị hành hạ, bị gia can chửi mắng vì đi ngược lại lòng tham của gia can, đương nhiên gia can phải chửi mắng. Cũng trong tình thương mà ra, thương con, thương chồng, không muốn chồng con đi lạc được. Nhưng mà kỳ thật đường nó đang đi không lạc. Đi về đâu? Đi về chính nó, hiểu nó mới hiểu cha mẹ nó, hiểu công ơn của trời đất. Nó xây dựng tâm thức hiếu thảo và nhịn nhục trong chu trình tiến hóa, thì cứu được cứu quyền thất tổ, được thăng hoa. Khi mà chúng ta nghe gia đình có một đứa con chịu tu, chịu tiến, kết quả tận độ quần sanh, thì tâm thức chúng ta thế nào? Thăng hoa, nhẹ nhàng, khỏe quá, mừng quá, gia can tôi có một người như vậy là mừng lắm. Cho nên người tu cứu cứu quyền thất tổ đó, mà khi được thăng hoa rồi thì người sẽ tìm đường tu. Sự bực nhập của thế gian sẽ tấn công người, và người lui về thanh tịnh và tìm đường thanh tịnh mà tu. Nghe những âm thanh hiệp nhất khí điển của càn khôn vũ trụ khuyên dạy, họ cảm thức chính họ có khả năng, cho nên họ tu để trở về với chánh giác của chính họ. Đó là đường tu chánh. Trời đất đã hình thành được là giáo dục được. Giáo dục qua thiên cơ, qua sự kích động và phản động của tình đời, để giáo dục chúng sanh tiến hóa, dũng mãnh hướng về thanh tịnh mà đi. Cho nên ở thế gian này biết bao nhiêu đạo, đạo nào cũng có. Cũng như không khác, biết bao nhiêu xe ở thế gian này ngày hôm nay. Xưa chúng ta đi xe bò, ngày nay chúng đi xe hơi, mà đủ loại hiểu hết. Rồi rốt cuộc cũng về đến nhà. Mà nếu bằng lòng tu sửa hiểu được nguyên lý thì mới có cơ hội về đến nhà. Các xe mà chúng ta đang dùng tại thế gian này nó phải bị hư, rồi chúng ta sửa. Càng hư càng sửa, chúng ta càng hiểu. Chiếc xe này cũng nhờ nguyên khí mà hành sự được. Nó không có hơi, nó không có chạy nổi. Máy nó không có chạy. Mà nó không có điện, nó không có chạy. Chánh là điện. Cũng do nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, nước lửa gió đất hợp thành, nó mới chuyển chạy được. Mà chúng ta người tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Phật là linh cảm. Tự mình hiểu mình. Thì càng niệm càng phát triển, càng niệm càng hòa hợp với tứ đại không gian, thì ta mới thấy là nhẹ nhàng. Ta có cơ hội đi trên tòa sen thay vì xe hơi tại thế gian. Phần hồn là vô cùng thanh nhẹ. Nếu mà chúng ta bằng lòng tu thì phần hồn sẽ tiến tới đó. Còn ta không bằng lòng tu thì phần hồn chỉ phục vụ u ơ một vài việc ở thế gian, rồi chết không hiểu được nguyên lý của trời đất, uổng cho một kiếp làm người. Cho nên truyền thuyết đã cho chúng ta biết có địa ngục. Con người đâu có ngu, lúc sống đồng xu nó cũng giữ kỹ, mà tại sao nó chết thì xuống địa ngục? Vì nó không hiểu nó thôi, nó không chịu khai thác lấy nó thôi, thì nó phải đi xuống thay vì đi lên. Mà xuống phải gặp khổ, khổ mới thức tâm mới hướng thượng mới giải mở, rồi nhập vào những cái gia đình đạo đức, tiếp tục học tu. Như bây giờ chúng ta đang tu đây, cũng là nhờ đạo đức của tiền kiếp ngày nay mới tái ngộ vô vi và thực hành ráo riết, đốn ngộ thức tâm trong chu trình tiến hóa. Mỗi mỗi là khai sáng lên chính mình và tìm lại thực chất khả năng của chính mình mới thật sự là người tu. Tu để minh, tu để hiểu, tu để giải, chứ không phải tu để ôm rồi tạo động cho chính mình. Khù khờ tại thế, đã khù khờ rồi không nên tiếp tục khù khờ, phải thức giác hành đạt tới quân bình, không còn sự khù khờ, trí tâm sang lạc, nhân duyên tốt đẹp, trời đất ban ơn, thanh nhẹ, thu nhập rõ ràng, để dũng mãnh tiến hóa trong sự ấm áp thay vì chết lạnh lẽo và cô đơn. Người già ở thế gian ai cũng sợ chết, nhưng mà chết rồi đi đâu? Không hành pháp không biết đi đâu. Nếu mà dốc lòng hành pháp vô vi thì bồi phục lại linh khí của chính mình mới thấy rõ bản mặt ngu si của mình đã phá hủy thể xác và khối óc, kể cả tâm linh. Mới thức tâm chịu tu chịu tiến, mới nhìn nhận sự ngu si của mình và học ngu cho thiệt ngu, thì nó mới thức tâm tốt đẹp thanh nhẹ. Đừng có cho tôi khôn hơn người ta, tôi lực có thế lực mạnh hơn người ta, nhưng bây giờ tại sao tôi thua người ta? Là tôi thiếu ngu. Ngu là nhịn nhục. Chứ ông Phật, ông đâu có truyền người thế gian nắng hình cho ông, mà họ nắng hình cho ông cũng phải chịu ngồi một đống không nói năng được, ngồi một đống suốt ngày suốt đêm như vậy. Nhưng mà cũng có người cúng bái. Cho nên cái ngu nó có lợi. Sự thanh nhẹ là vượt khỏi sức hút của trần gian, sức hút của hồng trần. Thì nó là ngu cái gì? Phật vốn ngu, sự thanh nhẹ là vốn ngu, không có chấp tước người thế gian, nhưng mà vẫn tận độ người thế gian. Nếu người thế gian biết đi con đường thanh nhẹ thì chư Phật ban chiếu rõ ràng, giúp đỡ cho chúng ta tiến hóa không ngừng nghỉ. Suối đạo sẽ tràn ngập trong óc của chúng ta, lý thuyết trong triết lý vững vàng trong xây dựng, và không đặt mê tín